tâm thì không chưa biết nhiều về Phật pháp. Và có một cái thắc mắc này xin thầy giải đáp giùm con. Hồi lần trước thầy có giảng là khi đốt vàng mã thì về mặt khoa học là ô nhiễm môi trường, về tâm linh á thì mê tín. Còn khi mà mình một số mà mình chưa siêu thoát á, khi mình cúng chay tăng như vậy thì cũng giúp cho linh hồn siêu. Thì con có cách đây vài ngày có một chị bạn có lợi nhà của Phan Thị Bích Hằng cậu hồn về, thì người trong nhà nói là khi mà cúng vàng mã, cúng bánh chưng, cúng các loại á thì ở dưới người ta nhận được. Cái đó là thật sự là đi ra tới nhà Phan Thị Bích Hằng, và khi mà chỉ kể là nhà Bích Hằng là có 3 tầng, một tầng á thì cho 20 gia đình. Thì khi mà cầu về á là hồn sẽ nhập cho những cái người trong một gia đình đó, một gia đình phải đi 5-7 người, để những cái khi mà cầu về những cái vong hồn sẽ vào gia đình từng gia đình một. Thì khi cầu về tới 60 gia đình như vậy thì gia đình chị có hỏi là khi mà cúng vàng mã và tất cả cái đồ dùng thì người thân đều nhận được. Thì thưa thầy cho con hỏi cái đó là cho con không hiểu. Cái thứ hai là con nhớ không làm trong tương vô lượng thọ có nói là tùy theo cái nghiệp mà sẽ có cái hình phạt khác nhau. Vậy thì khi mà mình chết đi ở cái vị trí nào thì cầu hồn mới về được? Tại vì khi mà nghiệp lực đã nặng thì vào những cái cửa ngục đó chịu những hình phạt thì cầu về có được hay không? Còn những ví dụ giao hồn mà cầu về được á thì đang ở cái tầng nào, ở đâu? Thật sự con không hiểu.
Tất cả những nỗ lực cầu hồn đều đi ngược lại với bản chất và ý nghĩa cầu siêu của Phật giáo. Cầu hồn là cầu về, cầu siêu là mong ra đi. Đôi lúc trong một hành động của tình thương, ta đã để các diễn tiến của nó mâu thuẫn nội tại, và do vậy kết quả là ta không tạo ra một tiến trình tích cực nào cho người quá cố vừa tắt hơi thở là ra đi trong vòng 49 ngày. Đối với Phật giáo thì việc cầu hồn là điều cấm kỵ, vì điều đó sẽ làm cho thân bằng quyến thuộc trong gia đình tiếc nuối nhiều hơn, cảm nhận được sự tiếc nuối với cái tác động của tình thương, người ra đi lại càng quyến luyến nhiều hơn nữa. Đứng giữa sống và chết mà tình cảm quyến luyến sẽ làm cho người đó bị liên lụy. Do đó tốt nhất là không nên cầu hồn. Tình trạng cầu hồn các hương linh về được á, là do vì hương linh đang sống trong trạng thái của ngạ quỷ, mà ngạ quỷ thì đối khác về cảm xúc, về các giác quan, về tiêu thụ, về mỹ cảm, về tất cả những gì mà người đó đã từng cảm thấy hạnh phúc trong cuộc đời, cảm nhận được bằng tâm thức nhưng không tiếp xúc được bằng thấy, nghe, ngửi, biết, và lại càng không tiêu thụ được. Cho nên cái ức chế tâm lý lại làm cho người đó sống như là đang ở trong cái dòng kiềm tỏa của lửa và dao. Do đó kéo dài những tình trạng đó nhiều chừng nào thì tính cách bất hạnh sẽ diễn ra tỷ lệ thuận chừng ấy. Cho nên khi các hương linh chưa được siêu, lễ cầu hồn phần lớn là có thể về được nếu nhân vật làm trung gian cho lễ cầu hồn này có được cái tần số giao cảm tâm linh tương thích với các hương linh đã chết, thì cầu hồn sẽ trở thành như là một hiện thực. Có rất nhiều người vì thương tiếc quá cho nên muốn gặp người thân thông qua các lễ cầu hồn, nhưng mục đích là không giúp cho người đó rũ bỏ những cái mối lo để được siêu, chứ lại sử dụng, lợi dụng hương linh để giúp đỡ cho những cái nguy khốn ở trong gia đình của mình. Như vậy là ta đang lợi dụng và do đó gieo một nghiệp rất xấu. Cho nên các bất hạnh, các khó khăn nếu có chúng ta hãy phân tích nhân quả hiện đời để giải quyết nó, chứ không nên lợi dụng vào bất cứ một hương hồn nào, dù là người thân hay là người dưng. Địa ngục vốn không có thật, mà chỉ là một phương tiện để giúp chúng ta sợ lấn át làm lành. Cho nên các hương linh đó, khi chưa được siêu cầu, nếu là tương thích sẽ có thể trở về để báo biết. Có một số hương linh đó, vì thương tưởng những người thân còn lại mà không ra đi được, cho nên tìm mọi cách thông qua các lễ cầu hồn, thông qua việc mượn xác để truyền bá một thông điệp, nhắn nhủ một niềm tin, hay là khuyên răn một nội dung nhất định nào đó. Đó là những sự kiện có thật mà khoa học chưa chứng minh được, nhưng không thể nào phủ định nó. Gần đây có một Phật tử chùa Giác Ngộ đến gặp chúng tôi và kể rằng là em trai đó của anh ta là bạn của bác Thằng Bằng, nên kết quả là đã bị thua lỗ gần 2 tỷ đồng, dẫn đến tình trạng là sống ương chết dở, tự tử mấy lần mà vẫn không xong. Từ đó trở thành giống như là điên dại, ngày nào cũng mượn rượu giải sầu. Thì lúc đó đó, trong cái phòng ở một mình, thì anh ta nghe một cái tiếng rên rỉ, chửi bới, làm đổ các cái đồ đạc trong nhà. Và anh này mới hỏi ai đó, thì hương linh mới lên tiếng rằng là tao là anh ruột của mày. Cậu này rất là ngạc nhiên, nói rằng là tôi đâu có người anh nào có cái giọng nói như anh đâu, anh của tôi đang đi làm, mới gặp hồi sáng đây mà. Thì hương linh mới nói, nếu mày không tin thì hãy hỏi bố của chúng ta, vào năm tháng ngày giờ đó có phải vừa sanh ra một đứa con trai thì người đó đã phải qua đời, gia đình thương tiếc và chôn ở trên Bình Dương. Ngay cái địa điểm chôn đó, nó có cái dấu hiệu là có một cái cây dầu rất là lớn, mà tuổi thọ của đó vào thời điểm đó là khoảng 30 năm, tính đến bây giờ nó khoảng là 70 tuổi. Ba và mẹ đã đến đây chôn tao, và lúc đó thì tụi mày chưa được sinh ra, cho nên không biết là chuyện bình thường. Cậu ta như là nửa tỉnh nửa mơ, và chờ đến tối người cha mới về và kể lại câu chuyện, thì người cha xác quyết rằng là có một người con do sảy thai mà chết, cho nên chôn ở ngay địa điểm ở Bình Dương, và cũng kế bên cái địa vực có một cái cây như là mô tả. Gia đình hoảng quá mới đến chùa Giác Ngộ. Thì chúng tôi nói rằng là chúng tôi không đủ sức để có thể định hướng được cái vị trí nó nằm ở chỗ nào, do đó mới giới thiệu các cái nhà ngoại cảm. Thì nhà ngoại cảm này là hoàn toàn không hề biết và có quan hệ chi với gia đình của Phật tử chùa Giác Ngộ, nhưng thông qua việc gọi là đối thoại trên điện thoại, thì nhà ngoại cảm đó đã xác định rất rõ nó nằm ở cái cây số thứ mấy, khu vực nào, và gia đình lên xác định rõ mồn một đúng như thế. Bây giờ vấn đề khó khăn nằm ở chỗ là cái mộ huyệt ngày xưa bây giờ không còn nữa, vì khu vực đó đã trở thành một khu dân cư. Cho nên á, tiếp tục điện thoại ra nhà ngoại cảm nói nằm dưới cái khu vực của cái sân nhà, mà mặt trên của đó được lát bằng các viên gạch tàu. Thì gia đình đó đến một lần nữa đi tìm những cái khu vực lân cận, thì thấy có một gia đình có lát gạch tàu, và phải thuyết phục rất là khó khăn thì gia đình đó mới cho khai quật lên. Khi khai quật lên, quả thật là có cái hòm ở bên dưới. Thế vậy trong tình huống này, chúng ta thấy rất rõ là hương linh mấy chục năm chết rồi, nhưng mà vì thương tưởng gia đình, mà nhất là còn là một thơ nhi, thì trong tình huống này cái việc đeo đuổi là để giúp đỡ, phò hộ, độ trì. Và ngay cả trong tình huống như thế, ta thấy sự bất công về khổ đau vẫn nằm về phía của hương linh. Cho nên chúng tôi đã đề nghị gia đình tổ chức một lễ cầu siêu tạ ơn cho hương linh này mấy chục năm qua đã thầm lặng phò hộ gia đình trong các giấc mơ và là những cơn báo mộng, và họ đã theo lời khuyên tổ chức linh đình. Kể từ đó trong gia đình không còn ai mơ tưởng thấy hương hồn này trở về nữa. Cho nên là ta không nên sử dụng các cái lễ cầu hồn, vì làm như thế là sai sử và làm cho tình quyến luyến hương linh lại càng thêm gắn chặt, và do vậy là khổ đau ngày càng được gia tăng. Tình huống mà các hương linh có cảm giác rằng đốt giấy vàng mã cúng ngoại các thứ là họ nhận được là một chuyện rất bình thường, chúng tôi không hề cần phải quan tâm. Khi các hương linh chưa siêu thì họ có khuynh hướng giống như hương linh vừa nêu trong câu chuyện, lẳng khuất ở nơi mộ huyệt hay là về lại gia đình để theo dõi lo lắng, mặc dù không giúp được cái gì. Có một số hương linh có độ ngoại cảm như là một cái năng lực đặc biệt, mới có thể báo mộng cho người thân biết, còn phần lớn không thể nào làm được việc đó. Nhưng cái việc quan sát của họ là một hiện thực, làm cho họ thấy rằng người thân đốt giấy hoàng mã cúng kính này là bày tỏ tình thương yêu và lúc nào cũng nghĩ tưởng đến họ. Đó là một sự kiện hoàn toàn không thể phủ định được. Chính vì thế mà dân gian Trung Hoa Việt Nam quan niệm cúng kính cho người quá cố là một nghệ thuật mang lại hạnh phúc cho người đang còn sống. Có nhiều người chết 100 năm, 50 năm, ấy thế mà cái mối quan hệ giữa sống và chết vẫn như thân mật của ngày nào. Đến ngày mở cửa mã, xin lỗi, đến ngày thanh minh, đến ngày giỗ, đến ngày sinh nhật của hương linh đó, thì thân bằng quyến thuộc tiếp tục ra nơi mồ mã để cúng kiến. Còn nếu đã thiêu thờ tro cốt ở các chùa thì đến trầm ngâm là lúc cả dài tiếng liệt. Và như vậy sẽ tạo ra cái mối động tâm rất lớn ở hương linh, và do đó họ khó ra đi. Cho nên họ cảm nhận được hạnh phúc thật sự là có. Nhưng hạnh phúc đó nó có cần thiết cho họ hay không? Câu trả lời của Phật giáo là hoàn toàn không. Vì càng hạnh phúc khi được người thân cúng kính nhiều chừng nào thì họ càng bám víu vào chừng đó, và do đó khó ra đi. Cho nên tất cả những người Phật tử không nên đốt giấy vàng mã, vì cái cảm giác được quan tâm, được lo lắng là có thật. Nhưng tính cách sử dụng giá trị của việc đốt này là hoàn toàn zero. Mà ngược lại là còn âm về phương diện phước báo, tức là tổ phước ấy, do vì mê tín mà làm những việc sai lầm. Cho nên ta chuyển cái tình thương yêu người quá cố bằng những cái hành động cao thượng hơn, thiết thực hơn, có giá trị hơn, mà lần trước chúng tôi đã phân tích khá rõ, đó là làm từ thiện. Chẳng hạn như là Quỳnh Phúc Điền đã biết khích lệ người thân, bạn bè, các fan hâm mộ không phúng điếu, trướng hoa, các thứ, mà hãy nạp tiền mặt. Kết quả là có được gần 300 triệu để làm từ thiện. Lợi ích biết dường nào, giá trị nhân bản quá thật là cao thượng. Cho nên là người Phật tử thì đạo lý đó đã có sẵn, vấn đề còn lại là ứng dụng nó sớm hay là chậm mà thôi. Càng chậm diễn ra chừng nào thì nỗi bất hạnh diễn ra tỷ lệ thuận chừng đó. Càng làm sớm chừng nào, rũ bỏ cái phong tục tập quán tiêu cực này, thì ta có được hạnh phúc lớn chừng ấy. Ở trong kinh Tăng Chi có đưa ra một tình huống, đó là một vị bà la môn làm nghề tế tự cúng cho người quá cố. Có một lần ông không có niềm tin và đến hỏi Đức Phật rằng việc cúng quại đó có lợi ích cho người quá cố hay không. Đức Phật đã trả lời: nếu hương linh do nghiệp tốt tái sanh làm con người ở các hành tinh, hay là tái sanh làm con người ở hành tinh này, hoặc là tái sanh do nghiệp xấu làm các loài động vật, thì việc cúng quại đó hoàn toàn vô bổ. Bởi vì tại đó họ có cha mẹ mới đang nuôi dưỡng cái mầm sống này với tư cách là một cái phôi thai trong bào thai của người mẹ, hoặc là của con người, hoặc là của loài động vật. Cho nên cúng kiến thực phẩm người này hoàn toàn không tiếp nhận được. Chỉ có một tình huống tương thích, đó là chưa được tái sanh, rơi vào cảnh giới ngạ quỷ, thì cúng kính làm cho người đó có cảm giác thoải mái hạnh phúc. Trên thực tế vẫn không ăn uống thật được, bởi vì có miệng đâu mà nhai, có cổ đâu mà nuốt, có bao tử đâu mà tiêu hóa, có hệ tuần hoàn đâu mà vận chuyển các chất bổ cho cơ thể. Cho nên chỉ ăn bằng ảo giác và thỏa mãn bằng cảm xúc của ảo giác, và việc đó được gọi là ngã, tức là đói khát. Và quỷ đói luôn luôn là bất hạnh. Cho nên ta hồi hướng công đức đánh thức người đó trong mộng trở về cái thế giới hiện thực, là phải thừa nhận rằng cái chết với mình là một sự thật rồi, để họ chống được ra đi. Đây là triết lý và cũng là một thiết thực rất là lớn mà các Phật tử nên thực tập. Còn hương linh khi còn sống là một người mê tín dị đoan, tin vào giấy vàng mã, thì khi chết chưa được siêu, mê tín dị đoan đó vẫn tiếp tục như là một bản sao. Nên dân gian đã nói âm sao dương dậy, hay là dương sao âm dậy, hoàn toàn đúng về cái tình huống như vừa nêu. Có nghĩa là các cái kiến thức và dữ liệu, cá tính, sự sống, thói quen của người đó như thế nào, chết mà chưa siêu, họ giữ cái bản sao y hệt như thế và ứng xử trên nền tảng của bản sao này. Và đó chính là một sự chấp trước lập phương và bình phương, và do đó bất hạnh diễn ra càng nhiều hơn. Cho nên dầu cho bất kỳ một nhà ngoại cảm nào xác định rằng là cúng người đó hưởng được thật thì ta cũng không nên tin. Cúng người đó có cảm nhận được quan tâm thật là có, nhưng hưởng được thật là chuyện không có thật. ngoại trừ người đó đang trong cảnh giới ngạ quỷ, chỉ hưởng bằng ảo giác. Và Đức Phật kết luận trong bài kinh này là dầu người đó đã được siêu với hình thức là một con người hay là một chư thiên hay là Atula hay là động vật, thì cái việc phước báo cúng dường hồi hướng công đức của những người còn sống làm là điều chắc chắn không thể phủ định. Đức Phật nói thêm, nếu người đó giả sử do làm những việc thú tính sau khi chết bị tái sanh làm các loài động vật, thì loài động vật này lại trở thành loài động vật siết hay là các loài gia súc được các gia đình sang trọng thương yêu quý mến trong đời sống của mình, như là thế giới phương Tây chẳng hạn. Đó là sự khác nhau của bố thí. Dầu phước việc làm đó hồi hướng người chết có nhận hay không, chắc chắn người đang làm phải hưởng là điều khó có thể phủ định được. Xin điều câu hỏi khác.